Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhạc viên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhạc viên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Hữu Liêm xin chào nhạc viên, chào anh Nguyên Hoàng và quý khán giả, và chúc một cái ngày phục sinh được vui vẻ.
Bên Thiên Chúa Giáo thì hôm nay ngày mai phải không anh?
Hôm nay không biết là về năm nay á, thường thường mọi năm là mình nhớ là nó April tháng 4 á, mà không biết năm nay có phải vì năm nhuận hay là sao thế nào đó mà là hôm nay, bữa nay là họ tổ chức á, là 31 tháng 3 à, thì chắc nó có cái nguyên nhân về vấn đề lịch, vấn đề của cái năm nhuận hay là sao đó.
Vâng. Ngoài Thiên Chúa Giáo ra, cuối tuần này có bên tôn giáo nào khác có lễ gì không anh?
Thì bởi vậy thành ra hôm nay á, chương trình thực sự ra mình cũng không phải nói chuyện để nó sự khác biệt nhau về tôn giáo, nhưng mà nó cũng là một cái tình cờ thôi. Thì cái ngày 13, 14, 15 tháng 4 á, là coi như là chào mừng năm mới mà của những nước miền Nam châu Á đó, chẳng hạn như là Tích Lan, Bangladesh, Lào, Campuchia và Thái Lan. Thì nó tên là Songkran, cái lễ hội Songkran. Thì nó có lẽ nó cũng giống như mình dịch là Tết Nguyên Đán, rồi người Tàu thì là dịch là Chinese New Year, thì như vậy thôi. Nhưng mà đó là cái ngày Tết của những cái nước đó đó. Thì vì các cái nước này thì họ là những cái nước Phật giáo là coi như quốc giáo, thành ra nó rất là quyện lẫn với nhau về những cái nghi thức, về những lễ, nó dính líu, giống như người ta nghĩ rằng đó là một cái lễ của về Phật giáo, nhưng mà thực sự nó bao gồm chung luôn. Thì một trong những cái vấn đề đó là các chùa thường họ tổ chức những ngày lễ Tết đó, thì nó cũng có những cái thủ tục giống như những là tưới tắm Phật, rồi những cái nơi sinh hoạt khác. Thì thì những người trẻ con cháu thì sẽ rửa tay vào vô cho cái những người mà thân nhân của mình, người lớn tuổi, thì nó cũng có thể có tính cách tẩy trần, thanh lọc, hay là tạo cho cái sự may mắn hay như thế nào đó. Thành ra sẵn dịp thì Hữu Liêm cũng có đi tới, tình có duyên thôi thì đi tới hai cái chùa. Thì một cái chùa mà mình nói nhiều hôm nay là cái chùa của Thái Lan, thì nó ở ngay cái thành phố Kissimmee, là cái thành phố mà có Disney đó. Thì nó khoảng chừng chắc vài chục phút tới Disney thôi. Thì cái chùa nó rất là đẹp. Thì có gửi một cái YouTube ngắn cho anh Nguyên Hoàng với lại Nhã Quyên coi về những cái đẹp của chùa đó. Thì nó, và cái ngày 13, 14, 15 ngày 14 họ sẽ tổ chức rất là lớn một cái lễ hội của cái năm mới của cái chùa Thái Lan này đó. Thành ra mình cũng bàn thêm một cái số chuyện của chùa Thái Lan. Thì bên Thái Lan á, họ có tới cũng cả 30 mấy ngàn cái chùa lần. Nhưng mà cái nó cũng có một số cái khác biệt. Những cái chùa nào mà nó có chữ Wat, tức là WAT á, là những chùa đó được cái nước Thái Lan nó chấp nhận đó. Thì nó cũng trong cái đó nó chia ra làm hai loại. Nó có những chùa nó dành cho những cái trong triều đình, vua chúa này, khỏi những cái royal family đi thôi, rồi cũng là Wat, nhưng mà nó chia ra như vậy. Rồi một cái là dành cho cái thứ dân và public, nhưng mà đó là cái gọi là WAT đó. Thì ngoài ra nó cũng có những chùa khác, thì họ cũng giống như Việt Nam mình mở những cái cốc hay là những cái nhỏ thế này nọ khác thứ khác, thì cũng họ cũng sẽ thờ phượng mọi vấn đề, nhưng mà nó không phải là thuộc của coi như là quốc gia công nhận. Tức là không công nhận không có nghĩa đây không có nghĩa là họ phản đối, họ không chấp nhận, nhưng mà nó có những cái phải đúng cái những cái điều kiện như thế nào, bao nhiêu tăng sĩ, rồi những cái vấn đề như thế nào, thì nó mới lớn rộng lớn như thế nào, thì nó mới thành một cái Wat, tức là WAT. Thì cái chùa này Thái Lan ở Kissimmee nó rất là lớn, nó nhiều cái bảo tháp lắm. thì cái lúc đầu là cỡ năm 1993 thì phải, thì nó là khánh thành cái chùa đó. Thì những năm trước đó, mấy năm trước đó là cái vị mà sáng lập cái chùa này, họ phải đi về Thái Lan để họ quyên tiền. Đó, thì rồi cũng có thể có những cái quyên tiền của những cư dân người Thái tại nước Mỹ ở đó, nhưng mà họ về bên Thái Lan. Thành ra mặc dù là ở nước ngoài chứ không phải bên nhưng mà có lẽ nó cũng có một cái sự chấp nhận gì của nước Thái nữa, thành ra mới có chữ Wat. Thì cái này là Wat Phoi Da Dhammaram. Thì Dhamma là giống như là Phật Pháp, mà cái Wat đây thì nó giống như là nơi thờ phượng, tu viện, đại loại nó giống như vậy. Yeah.
Vâng, phải nói là cái văn hóa như anh nhắc đến là Thái Lan, là Campuchia và Lào nữa, Pháp Anh, là phải nói là Phật giáo ảnh hưởng khá lớn, nói nhanh là xem như là quốc giáo vậy. Trong khi Việt Nam mình á, thì có cái hay mà Nguyên Hoàng nghĩ là cái nét đặc trưng cho văn hóa Việt Nam chúng ta là không xem tôn, mặc dù người Việt của chúng ta cũng có tín ngưỡng, nhưng mà không xem cái bất cứ tôn giáo nào là cái quốc giáo. Thì Nguyên Hoàng nghĩ cái điều đó là cái hay trong văn hóa, phải không anh? Hay là anh nghĩ rằng những nước như Lào, Campuchia hoặc là những nước khác xem đặt một cái tôn giáo nào đó là quốc giáo, thì anh nghĩ cái nào hay hơn, hoặc là có những cái hay cái dở như thế nào, thưa anh?
Cái đó thì có lẽ là phần theo cái giống dạng như Lào với Campuchia, hay là nó họ tới 90%, hơn 90% là Phật giáo. Thành ra trong trường hợp đó thì có thể rằng là chấp nhận được, là bởi vì nó gần như cũng không có một cái thiểu số quá ít để mà phản đối chuyện đó. Nhưng mà Việt Nam mình thì Phật giáo mà cũng Công giáo cũng không ít nữa. Thì từ khi mà người Pháp tới thì du nhập cái đạo Công giáo cũng rất là mạnh nữa. Thành ra Việt Nam mình như vậy thì là nên như anh Nguyên Hoàng nói là tốt đó, để nó khỏi tránh có một cái chuyện nó xung đột như thế nào. Nhưng mà những nước khác thì nó gần như rất là nhiều cái Phật giáo họ dominant rồi, hơn cả 90%. Thành ra vấn đề đó mình cũng thấy không có thấy cái sự phàn nàn hay là chiến tranh về tôn giáo ở cái nước khác. Thành ra mình cũng chấp nhận ở trên cái nét đó như vậy.
Vâng. Nhưng mà phải nói là Nguyên Hoàng thì cũng thực sự thì cũng không có thuộc tôn giáo nào, cũng không theo tôn giáo nào. Nhưng mà Nguyên Hoàng thì thỉnh thoảng thì cũng đi chùa, cũng thỉnh thoảng cũng đi nhà thờ. Đó là hai nơi mà Nguyên Hoàng tham gia mang tính về tôn giáo thôi. Chứ còn như đạo Hồi hoặc là đạo các đạo khác thì Nguyên Hoàng chưa hề đi. Thì không biết anh Liêm có cái gọi là kinh nghiệm, hoặc là có dịp nào tham gia những cái hoạt động tôn giáo của những cái tôn giáo khác không, thưa anh?
Dạ, trước khi trả lời câu đó thì hỏi thưa Nhã Quyên sao, chưa thấy Nhã Quyên phát biểu gì về vấn đề có đi nhà thờ, có đi chùa không hay như thế nào?
Nhã Quyên thì nếu mà nói thì Nhã Quyên đạo Phật, nhưng mà ngày xưa hồi nhỏ trong xóm Nhã Quyên có những người mà vào cái ngày cuối tuần mấy anh chị mà đi chùa thì đi nhà thờ đó thì Nhã Quyên cũng có đi theo. Qua Mỹ, ngay cả qua Mỹ có một số người nói là đi tới vào đến nhà thờ bên Tinh Lành cũng có đi. Nhớ cứ nghĩ đạo nào cũng có những cái hay của đạo thôi, nhưng mà tại vì trong gia đình mình đạo Phật thì mình theo đạo Phật, nhưng mà không, Nhớ cứ không có bài bác, hoặc là không có học, thứ nhất là cũng không có muốn nói tới về đạo. Như anh Liêm biết, nhiều khi mình nói về đạo hay là mình nói về political, về chính trị, nhiều khi không có đồng cùng cái suy nghĩ thì cũng dễ có cái mâu thuẫn. Nhưng mà Tinh Lành Nhã Quyên cũng có đến, bên đạo bên Thiên Chúa cũng có đến, đặc biệt là khi còn nhỏ thì hay đi với những người trong xóm. Còn bây giờ thì thì bận nguyên tuần cho nên nhiều khi cũng ít đến chùa thôi.
Thì Bùi Hữu Liêm thì trả lời câu hỏi của anh Nguyên Hoàng thì vốn là mình là người Phật giáo và cũng tập thiền rồi cũng có đi tu giao duyên giống như cũng có chương trình nói đó. Nhưng mà gần đây cũng một vài tháng nay thì cũng hay đi nhà thờ Tin Lành. Nhưng mà cái chữ Tin Lành á, là Việt Nam dịch á, có nhiều người cũng phản kháng là không có đúng. Nhưng mà trong cái mình quay Tin Lành đó nó có rất là nhiều cái khác nhau. Nó có cái là non-denomination, rồi denomination, nó rất là nhiều. Mà bây giờ thành ra Vũ Liêm hiểu được cũng rất là nhiều cái chuyện của cái đó và Công giáo lắm. Thì tất cả mọi người họ đều tin tưởng vào là có God, có Thượng Đế, nhưng mà nó cũng có những cái sự khác nhau. Thì Vũ Liêm đi á, là đi cái nhà thờ non-denomination, là có những cái người cũng hàng xóm, rồi họ rủ đi, thành ra những cái ngày nào mà cũng không có chuyện gì, không có làm thì cũng để dành một vài tiếng đó có đi. Thì tới những cái ông pastor là ông mục sư á, thì mục sư tức là có nghĩa là cũng có vợ bên cái đạo bên đó, thì là họ không có, nó khác với bên Công giáo. Thì những cái bài giảng rồi những cái bài ca hát này nọ cũng rất là hay. Nó có nhiều cái bài, không hẳn là bài nào mình cũng hiểu hết, nhưng mà có cái bài, những cái bài mình thấy cũng rất là nó làm cho cái tinh thần mình mình cũng hiểu được nhiều chuyện, và cũng cái năng lượng khi mà mình bắt tay chào hỏi những người trong cái đó thì mình thấy nó cũng nhiều, rất là nhiều điểm tương đồng lắm. Lần mình hiểu ra nó có rất là nhiều điểm tương đồng giữa Phật giáo và những cái đạo Tinh Lành này lắm đó. Thì thấy rằng là nó cũng ở chủ yếu ở cái chỗ là cái lòng yêu thương, cái tính tha nhân rồi mấy thứ khác, nhưng mà nó có cái khác. Và lần thì mới hiểu là những cái người mà đi theo những cái vấn đề đó họ cho rằng là họ có cái liên lạc được với niềm tin họ mãnh liệt, thì họ có cái liên lạc trực tiếp được với Thượng Đế. Thành ra những cái chuyện họ làm theo cái những cái thông điệp mà Thượng Đế nhắn cho họ, chứ không hẳn là nhắn trong Thánh Kinh không rồi đọc nói chung như vậy, mà họ có những cái trực tiếp như vậy đó. Thành ra cái đó nó cũng giải tỏa một phần á, là mình là nghĩ rằng là ngay cả Phật giáo mình cũng phải tu nữa, phải tu tập tu đạo, vì Đức Phật vẽ ra con đường nó không có nghĩa rằng là mọi cái người nó đều giống nhau, và mình cũng phải có những cái cách để tu để sửa mình nữa, chứ không phải tự nhiên không mình tin Phật, mình cúng bái Phật tự nhiên mình trở thành thánh hay là trở thành tốt. Thì Bùi Liêm thấy rõ ràng nó không phải như vậy, mà nó cả là một cái tiến trình thanh lọc rất là nhiều mà chưa biết được tới đâu, chưa chắc lần là thành thánh tăng gì đâu trong một cái kiếp. Mà nhưng mà có điều là nó cũng gột rửa được nhiều lắm. Còn bên kia thì không hiểu họ ở vào cái niềm tin vào Thượng Đế làm cho họ có cái sự yêu thương chúng sanh hay là như vậy. Thành ra có người bạn mà hai vợ chồng người bạn mà cũng thỉnh thoảng dắt đi á, thì ông nói ra một cái như vậy. Ông nói rằng là những chuyện ông làm á là ông trực tiếp từ những cái điều Thượng Đế muốn ông làm, chứ không hẳn là chuyện vợ ông muốn để ông làm. Ông nói một cái chuyện nó cũng rất là hay, là nếu như vậy nó nói lên một điều mà vợ ông muốn ông làm, mà làm những chuyện nó hơi nghịch khác với cái kia. Chứ còn cái chuyện ở cho những cái Thượng Đế đạt tới ông những thông điệp như thế nào thì có lẽ cũng là lòng yêu thương tốt hết, thì cái đó không cũng là phụng sự người vợ mình tốt rồi. Nhưng mà ông nói rằng là không hẳn cái chuyện gì và vợ ông nói ông cũng làm hết, mà những chuyện ông làm là dựa vào cái những thông điệp ông nhận được từ Thượng Đế. Thành ra cái đó là cái sự khác biệt nhau, nhưng mà nó cũng là những cái điều tốt thôi, chứ cũng không có Thượng Đế nào mà gieo rắc cho mình những cái tư tưởng xấu hay là những cái hành động xấu cả. Thành ra như vậy nó cũng là một cái guideline, một cái điều răn hay là những cái kia rồi đó. Thành ra Bùi Liêm thì thắc mắc là sao một người chỉ có niềm tin tuyệt đối vào Thượng Đế thì lại có thể có một tấm lòng cao thượng mà trong sạch, trong khi mình thì phải gột rửa, phải tu tập, phải sửa đổi từng lời nói các thứ khác đó. Thì bên những cái đạo của non-denomination họ nói rằng những cái basic về ngôn ngữ các thứ khác thì khi mình là đã con của Chúa thì tự thì tự nhiên đó là những cái điều căn bản rồi, không cần học nữa. Đó, mình phải nghĩa rằng là cái niềm tin mình nhiều hơn để mình biết được cái mục đích của mình là gì, với cái mục đích mà của Thượng Đế trao cho mình.
Vâng, thực ra thì ở đời nhiều khi mình muốn làm theo lời của Thượng Đế là thì cũng không phải khó thưa anh, với điều kiện là mình không chưa lấy vợ anh, chứ còn lấy vợ rồi mà nói là mình làm theo lời hay là chỉ dẫn của Thượng Đế thì Nguyên Hoàng nghĩ cái hạnh phúc, cái hôn nhân của mình nó cũng nằm trên bờ vực thưa anh.
Lấy vợ rồi là đổi cái channel cũng còn khó nữa chứ, đúng không?
Thì bởi vậy tức là vợ giống như làm business, khách hàng là Thượng Đế, thì khi anh lấy vợ thì vợ chính là Thượng Đế hoặc là mẫu hậu thưa anh. Chứ còn mà nói như người bạn của anh thì Nguyên Hoàng nghĩ những ai mà chuẩn bị lấy vợ mà tin mà nghe theo lời bạn của anh thì Nguyên Hoàng nghĩ là sẽ gặp nhiều.
Nghe anh nói á, thì nghe nó cũng rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nghĩ sâu xa thấy phụ nữ ghê gớm quá hay sao mà giống như là làm cho mấy ông sợ vậy.
Không, có ghê
em,
thôi.
Em ghê thôi chứ không gớm ạ.
Vâng. Nếu mà gớm thì không ai lấy cưới vợ làm gì.
Dạ, vâng. Phụ nữ chỉ là ghê.
Ghê, vâng, rất là ghê. Tức là cho nên Nguyễn Chu á,
anh Nguyễn Hoàng nói là phụ nữ chỉ là ghê đó.
Vâng, cái này không phải là Nguyễn Hoàng.
Nếu mà nói á, nếu mà mới nghe anh Nguyễn Hoàng nói thì giống như là mấy ông tôn trọng phụ nữ, nhưng mà nghe em thấy nghe hồi thấy mấy bà ghê quá, mấy bà kinh khủng quá, làm cho mấy ông sợ.
Thì thành ra Nguyễn Du mới nói cái câu là đàn bà dễ có mấy tay, đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan. Đó, thì văn chương thì như thì nói kiểu Nguyễn Du, còn mình nói ngắn gọn là đàn bà rất là ghê. Cho nên áp dụng cái câu của người bạn của anh Lim mà nói là mình làm theo lời khuyên của Thượng Đế thì Nguyên Hoàng nghĩ thà mình mang tiếng là sợ vợ còn hơn là mình là người con của Thượng Đế thôi anh. Nó đời nó khổ lắm thôi anh.
Vậy mà anh... anh thấy anh mâu thuẫn okay, không? Anh nói là anh nói là phụ nữ rất là ghê, mà anh ghê ở nhà chưa đủ, anh cứ ghê qua hàng xóm tiếp nữa, anh cứ ghê qua bên trái rồi ghê qua bên phải.
Không,
là sao? Nó hơi mâu thuẫn.
Cái đó là ghê trong tư tưởng thưa anh. À. Chứ không phải trong hành động. Nhưng mà trở lại
bây giờ cái chuyện của anh Nguyễn Hoàng nói thì Bụi Liêm nói trên khía cạnh nếu người vợ cũng cùng một tôn giáo cũng tin tưởng như vậy thì người vợ cũng nói những chuyện họ muốn họ ấy là nó cũng nằm trong cái scope của cái những cái chuyện của Thượng Đế, thì nếu như vậy hai người nó hài hòa nhau chứ
không
còn,
anh không anh
còn nếu như nhưng
đó là anh nói lý thuyết, người vợ cũng nói cái kiểu như anh là những cái lời mà tôi sai ông làm đó là chẳng qua là thông điệp của Thượng Đế, tôi là giống như kiểu như bên đạo Hồi là ông gì đó Mohammed đó, là chuyện là message, tức là chuyện cái message của Thượng Đế thôi, chứ tôi không có sai ông làm cái gì hết, ông nên nhớ đây là lời của Thượng Đế, ông nhớ dùng tôi cái câu đó và đừng có đi nói với người khác, đừng nói với anh Liêm là đây là lời của vợ anh mà là lời của Thượng Đế thì làm sao mà anh cãi thưa anh Liêm.
Không, ví dụ lấy thí dụ một nơi xem chút, người vợ nói thôi mình bây giờ rút hết tiền bạc ra không cần retire, đi đánh bài chơi, đi kên casino Las Vegas thắng một thì ăn đủ, hai là thua hết, thì nếu như vậy những cái lời đó có rõ ràng nó cũng không có phải trong cái ý muốn Thượng Đế, thì Hữu Liêm không nghĩ rằng là Thượng Đế muốn những cái người con của Chúa lại là bê tha cờ bạc hay là những cái chuyện khác mà sống với một cuộc đời lành mạnh. Thì nếu như vậy thì lúc đó người chồng nói theo cái tôi nhận được thông điệp của Thượng Đế, chuyện này không phải cái đó, thành ra có nhiệm vụ phải correct người vợ là coi chừng phải ngồi suy nghĩ lại, tịnh tâm lại, có phải cái đó là điều của Chúa muốn hay không đó, thành ra
anh nói
trong cái trường hợp như vậy.
Anh nói correct người vợ làm được không?
Không. Nguyên Hoàng nghĩ anh Liêm cũng như người bạn của anh là thuộc thành phần thiểu số, là những người chồng may mắn. Chứ còn đa số Nguyên Hoàng nghĩ không ông chồng nào mà dám cãi ngang với bà vợ như vậy được. Bà vợ nói gì đừng có nói là cái chuyện là cô nói như vậy là trái với đạo lý. Không phải.
Anh Nguyên Hoàng nói hồi thấy phụ nữ giống như là làm như là con ác chủ bài, muốn nói gì nói.
Vâng,
ông nghe
y chang vậy.
Thưa. Không có đâu, em thấy hả?
Nói như vậy là cứ hơi đánh giá thấp đó, đúng không Giả Quyết? Tại vì phụ nữ hay là người đàn ông gì nó cũng vẫn có những cái lý trí và cái đạo đức
vẫn
như vậy thôi chứ.
Ông đâu mấy ông
chút chút
Mấy ông
nhưng mà cái khác nhau đó nó không có thể nào mà tạo ra thành là một người ác nữa. Tại vì Bùi Liêu không phải minh vực Nhã Quyên, nhưng mà sao lại
với anh Ninh Nguyên
Hoàng nói nói rằng là từ khi phải tu tập đời nhiều kiếp mới được người vợ tốt, còn không thôi đại đa loại là coi như thê thảm, tức là không chiều theo là chết chết chắc. Thì như vậy Bùi Liêu nghĩ nó cũng không không nó hơi như vậy là hơi đánh giá quá thấp tình không biết là sao, đúng không?
Không, nhưng mà em nói cái gì nó cũng phụ nữ thì cũng có người này người kia, đàn ông cũng có người này người kia.
Yeah, okay.
Là đàn ông gia trưởng người Việt Nam nhiều lắm. Anh nói sao vậy anh Nguyên Hoàng?
Không
gia thế. Trưởng lắm, nhưng mà có điều á, nhiều khi á, và em thấy ở đây không phải là đàn ông không còn cái tính mà đánh vợ hay là gì như bên Việt Nam, nhưng mà tại vì ở đây nhiều khi đánh thì bả có cái phone, nhiều khi bả gọi 911 hay nhiều khi hàng xóm gọi giùm, chứ không phải là hiền, đàn ông cũng không hiền. Hoặc là em thấy có hai hay ba, nhưng mà ví dụ như có những người đàn ông á, bà vợ bả nói ông không có cãi nhưng mà ông cũng không có thèm làm, rất là không phải là ông hiền hay gì, nhưng mà bả muốn nói gì nói, ok, giống như nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt, muốn nói gì nói, ok, bà nói nhưng mà ông không làm theo ý đâu. Còn có những ông á, không phải là bà muốn nói gì mà nói, họ cũng có cái, anh đâu có phải là anh Nguyên Hoàng, em càng không tin là vợ anh muốn nói gì là nói, em càng không tin điều đó nữa, cho nên á hả, không có thể nói là phụ nữ thế này kia. Nhưng mà có điều như anh Liêm anh nói trong cái ngày nói về tôn giáo ngày hôm nay, em nghĩ ai cũng có tôn giáo là một cái gì đó để cho mình tin tưởng khi mà và tin tưởng vào một cái điều gì đó tốt đẹp, nhưng mà cũng tùy con người thôi. Khi mà anh mà có cái tính mà giống như cái tính cái vốn bản chất của mình, một con người có cái tính đẹp á, thì anh nhìn cái gì cũng anh cũng thấy đẹp. Nhưng mà khi mà anh có cái tính mà trong cái bản chất mình, cái này là em mình không có thấy đẹp á, là mình sẽ nhìn xấu. Ví dụ như trong mắt em nhìn ai em thấy cũng người đó ok, người đó đẹp, thì em nhìn họ em không biết express cái ý của
tức
em
là tóm lại
tâm của mình thôi. Tại vì không phải là em ví dụ như em nhìn anh Nguyễn Hoàng, nhiều khi mình nhìn symbol mình thấy là họ đẹp, là họ không phải là họ đẹp tại vì chính, ví dụ như em khen anh Nguyễn Hoàng, em nói anh Nguyễn Hoàng đẹp quá, thì anh Nguyễn Hoàng có một người hồi đó ví dụ như em khen ấy đã đẹp, hay là ví dụ người ta khen, tức là tại vì cái tâm mình đẹp, mình nhìn đâu mình cũng thấy là nó symbol nó đẹp. Nhưng mà khi mà cái tâm của mình ấy, ai làm cái gì mình cũng không ưa hết á, mặc cái bộ đồ cũng mặc bộ đồ gì mà xấu quá, nói cái gì ra trời, nói cái gì mà kỳ quá, nói chung là tại vì cái tâm của mình thôi. Còn cái tôn giáo, ai cũng có một cái tôn giáo, cái tín ngưỡng để cho mình hướng tới mà mỗi ngày thôi.
Không, nhưng mà cái này Nguyên Hoàng nói thêm, thực ra trong đạo Phật á, là theo cái tư tưởng là cái tâm của mình ra sao thì nhìn cái thế giới và cụ thể là nhìn người khác nó như thế. Nhưng mà Nguyên Hoàng có nhớ cái câu chuyện, chuyện này thì có thể có thật, họ kể là cái người cô con gái cũng tới tuổi cặp kê rồi mới hỏi mẹ là hồi xưa mẹ đi học mẹ có mê mấy anh người bạn trong lớp không, bạn trai trong lớp, thì bà người mẹ nói có, mẹ có mê một cái người bạn anh bạn học cùng lớp. Thì cô con gái hỏi sao mẹ với người đó sao thì bà mẹ nói không sao hết, sau này ra đi làm gặp lại cái anh bạn đó thì mẹ có nói là hồi xưa đi học tôi cũng có mê là yêu thích ngầm anh đó. Thì cô con gái hỏi đấy, tại sao khi mà gặp lại sau khi đi làm thì mẹ không có thích anh cái người bạn cùng lớp nữa, thì bà mẹ mới giải thích như thế này, là bởi vì hồi đó, hồi còn đi học high school đó, cái tầm văn hóa của mẹ nó ngang đó thôi, cho nên khi thấy cái anh chàng này đẹp trai, học cũng khá rồi, thì tự nhiên thấy cái người đó nó lý tưởng với mình. Nhưng mà sau này mẹ đi làm, đi học đại học rồi ra trường, thì cái văn hóa của mẹ nó thay đổi, nó cao hơn, thì mới nhìn lại thì cái anh chàng đó nó chả là cái gì hết cả. Thì chính cái tầm văn hóa nó ảnh hưởng đến cái cách nhìn của mình, cụ thể là trong tình yêu. Cho nên có nhiều người có lẽ là mới nhìn thì có những người bạn hồi xưa mình đi học mình như Nguyên Hoàng đó, hồi xưa cũng mê nhiều cô trong bạn trong trong lớp, nhưng mà sau này nghĩ lại tại sao hồi đó mình mê như vậy, có gì đâu đặc biệt mà mình mê. Thì đó thì Nguyên Hoàng nghĩ nếu mà nói theo đạo thì kêu cái tâm, nhưng mà thực sự thì Nguyên Hoàng nghĩ là cái tầm văn hóa nó mới ảnh hưởng đến cái cách nhìn của mình với thế giới xung quanh.
Thì giống như là giữa Phật Ấn với Tô Đông Pha đó, khi mà ông Phật Ấn hỏi ông Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn là ngài thấy tôi thế nào, thì Phật Ấn nói là rất là nghiêm trang, giống một ông Phật. Còn Tô Đông Pha thì khoái lắm, nhưng mà khi mà Phật Ấn hỏi lại thì lại Tô Đông Pha lại lại nói là giống như một đống phân. Tại cái cách nhìn của ông này coi thường, nhưng mà cái người thắng là Phật Ấn, tại vì ổng nhìn mọi thứ đều
đẹp. Vâng, thì tức là những người mà phe với Phật Ấn á, thì cho ông Phật Ấn thắng, còn người mà theo Tô Đông Pha thì cho là Tô Đông Pha thắng. Cái đó cái tầm văn hóa của mỗi người thôi, chứ mình làm sao mình nói ai thắng ai thua trong cái chuyện đó, phải không anh Liêm?
Không, cái này không phải phân hay thua, nhưng mà khi mà anh nhìn nó nhẹ nhàng thì nó khác. Mà cái ví dụ trong cái tâm của anh lúc nào anh cũng coi cái gì nó cũng xấu, thì bảo đảm làm ai làm cái gì cũng vừa ý anh hết.
Mình không biết mình còn nhiều giờ hay không,
dạ,
nhưng
hết
mà
giờ luôn ạ, mình gây tới gây lui hết giờ.
anh chỉ thấy từ cái Nhã Quyên có một cái điều anh thích là cái chuyện giống như là vợ nói gì đó, nhiều chuyện mình không đồng ý, mình không có sạch ngọn là nô hay gì giống đó, và cái cách xử lý mình giả lơ đi, thì nếu những cái chuyện đó nó không rằng là cái người vợ thấy những cái chuyện đó nó họ cũng không phải là cái chuyện chính đáng, họ quên đi thì họ sẽ quên đi hay như thế nào đó. Thành ra mình áp dụng theo cái phương pháp, chứ không phải là mình hoàn toàn chống đối, nhưng mà nó có những chuyện đôi khi mình phải uyển chuyển như vậy để ấy.
Và nhiều khi mấy ông không nói không có nghĩa là họ thua mình, cho nên cũng không cần lên mặt.
Nguyên Hoàng thì thực tế thôi, chẳng hạn cái câu mà vừa rồi mà Nhã Quyên nói là cái tâm của mình nó ảnh hưởng đến cái câu đó. Nếu quý vị đây là Nguyên Hoàng nói, quý vị những ông chồng đang nghe đó, thì đừng bao giờ nói cái câu đó trước mặt vợ đó. Vợ mà chê mình cái câu, chê mình cái gì đó thì mình đừng có nhắc cái câu của Nhã Quyên, là thà cứ làm thinh còn hơn, phải không anh Liêm?
Đúng là như vậy. Thành ra đôi khi mình đạt đạo ở chỗ là mình làm người khác vừa lòng nữa, mình làm chứ không phải rằng là cái đúng sai đây nó cũng không thể nào mà qua cái đối chọi tranh luận hay là những cái phương tiện khác để thắng và thua. Chỉ có cách làm sao mình xử lý để mọi cái sự việc nó ung dung đẹp được trong cái tình huống vừa đạo đức vừa cái chuyện đúng với nhau thôi, chứ không cần phải đem
không
ra lý luận để cãi đúng
sai. Nguyên Hoàng anh cứ nói mấy bữa nay như anh đang hận thù gì phụ nữ, cho nên anh cứ nói phụ nữ ghê lắm. Không phải, nhưng mà nhiều khi phụ nữ khờ, thấy mấy ông nói không nói tưởng là mình ngon, nhưng mà mấy ông im im đó là từ từ mới trả thù đó, chứ không phải là mình đang ngon, cho nên mình cứ từ từ. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, xin mời anh.
Buổi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý khán thính giả một lần nữa, thì chúc một ngày phục sinh mọi chuyện đều được tốt đẹp và vẫn trải rộng cái tấm lòng yêu thương mình đối với mọi người. Theo với cái tinh thần là Chúa đã cứu rỗi cái tội lỗi của chúng sinh.
Dạ xin kính chào.